là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh tăng cường các giải pháp thu ngân sách năm 2021 của Chi cục Thuế Nghĩa Văn Trạm Tấu. Tiếp đó là phản ánh lực lượng công an Yên Bái trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Ngày 23 tháng 5 cùng với cử tri cả nước, gần 600.000 cử tri của tỉnh Yên Bái đã tới 1.154 khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo thông tin của Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái, kết thúc ngày bầu cử, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,96%. Trong đó có 4 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% là huyện Văn Yên, Mù Căng Chải, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ. 154 xã có 100% cử tri đi bầu, 1.129 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu, 100% tỷ lệ cử tri tại các khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà tham gia bầu cử. Theo đánh giá, tại các điểm bầu cử, cử tri hân hoan phấn khởi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình. Công tác bầu cử đã được các địa phương chuẩn bị chú đáo. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm ngặt theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế. Giao thông, thông tin liên lạc và an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu đều đảm bảo an toàn, thông suốt.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, từ ngày 15 tháng 5 2021 đến ngày 22 tháng 5 2021, Sở Y tế đã hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai khai báo y tế toàn dân bằng hai hình thức: khai báo trực tiếp và khai báo qua ứng dụng tờ khai y tế.com. Theo đó, các trạm y tế xã, phường, thị trấn, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn bản và các tổ tự quản đã đến các hộ dân phát tờ khai, hỗ trợ hướng dẫn điền các thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe, di chuyển trong thời gian qua, đồng thời đề nghị người dân khai báo bổ sung khi có sự thay đổi. Đến trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Yên Bái có hơn 800.000 người khai báo y tế trực tiếp, đạt tỷ lệ 97,7% tổng dân số toàn tỉnh. Ngoài ra, đến ngày 23 tháng 5, 2021, trên 164.000 lượt người đã khai báo y tế qua ứng dụng tờ khai y tế.com và hơn 100.000 lượt người thực hiện khai báo y tế tại 9 chốt kiểm dịch liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.
Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Yên Bái vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm được ưu tiên bảo vệ với quy mô lớn. Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Yên Bái đã có thông tin về nhóm đối tượng tàng trữ vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm được ưu tiên bảo vệ với số lượng lớn. Quá trình theo dõi tại thôn 7, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra và phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 98A05710 do Hoàng Văn Trưng, chú tại xã Đồng Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Hà Giang điều khiển, đang tàng trữ vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, gồm một cá thể rắn hổ mang Chúa, hai cá thể rắn hổ mang Trung Quốc cùng một số tang vật có liên quan. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng Văn Trưng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái thu giữ thêm 7 cá thể rắn hổ mang Chúa, trong đó có 3 cá thể được bảo quản đông lạnh, 38 cá thể rắn hổ mang Trung Quốc, trong đó có 3 cá thể được bảo quản đông lạnh, 5 cá thể rắn giáo, 1 cá thể rắn sọc vàng, 1 cá thể rắn cạp nong, 2 cá thể rùa sa nhân, 1 cá thể tắc kè và 2 cá thể cầy voi được bảo quản đông lạnh. Với các vật chứng đã thu được, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Yên Bái tiến hành khởi tố vụ án, đồng thời quyết định tạm giữ đối với Hoàng Văn Trưng để tiếp tục điều tra làm rõ.
Công an tỉnh Yên Bái xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 21 tháng 5 2021, Công an tỉnh Yên Bái phát hiện trên mạng xã hội Facebook có 2 tài khoản cùng đăng một nội dung về lịch trình di chuyển của một trường hợp có tên Hoàng Thị Thương, quê quán Văn Chấn, Yên Bái, đã trốn cách ly tại khu công nghiệp Bắc Giang về địa bàn tỉnh Yên Bái. Các bài viết này đã thu được nhiều lượt chia sẻ và bình luận tác động tiêu cực đến phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Yên Bái xác định đây là thông tin sai sự thật. Đồng thời triệu tập Vũ Mạnh Hát, sinh năm 1992, trú tại thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, và Triệu Thành L, sinh năm 1989, trú tại thôn An Phú, xã Y Can, huyện Trần Yên, là chủ của 2 tài khoản mạng xã hội Facebook trên đến làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã nhận thức hành vi sai trái của mình, gỡ bỏ thông tin sai sự thật và ký cam kết không tái phạm. Căn cứ hành vi vi phạm, Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 5 triệu đồng.
Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 17 giờ ngày 1 tháng 5 sau khi phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ căn nhà gỗ của gia đình Vàng A Dê, thôn Tống Trong, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu. Người dân trong thôn đã huy động lực lượng dập lửa. Tuy nhiên, do hộ dân ở tách biệt nhau nên việc tiếp cận ngôi nhà gặp nhiều khó khăn. Rất may, thời điểm xảy ra hỏa hoạn trong nhà không có người. Vụ cháy đã thiêu rụi một số đồ đạc trong nhà và một số đồ dùng cá nhân của các thành viên trong gia đình. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được xác định là do chập điện. Được biết, hộ gia đình anh Vàng A Dê là hộ cận nghèo của xã Túc Đán. Ngay sau khi thiệt hại xảy ra, lãnh đạo huyện Trạm Tấu đã đến động viên gia đình anh Vàng A Dê và hỗ trợ 25 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo cấp ủy chính quyền xã Túc Đán bước đầu hỗ trợ chỗ ở tạm thời cho gia đình anh Vàng A Dê, huy động lực lượng giúp đỡ gia đình khắc phục thiệt hại, sớm có nơi ở mới, đều định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ còn gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Song Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn, Trạm Tấu đã chỉ đạo các đội thuế phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và chính quyền các địa phương triển khai công tác thu ngân sách trên địa bàn, nên trong quý 1 đã đạt được kết quả theo đúng tiến độ đề ra. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Năm 2021, Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn Trạm Tấu được giao chỉ tiêu thu ngân sách hơn 460 tỷ đồng, trong đó thu cân đối trên 280 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất trên 180 tỷ đồng. Để hoàn thành tiến độ thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm, Chi cục đã triển khai đồng bộ công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện công tác kiểm tra, quản lý nợ thuế và công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Để tạo sự công bằng cho người nộp thuế đóng góp đầy đủ nghĩa vụ vào ngân sách nhà nước, Chi cục thuế còn hướng dẫn người nộp thuế đăng ký, nộp báo cáo sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh khoán bằng điện tử, công tác xây dựng dự toán thu ngân sách hàng tháng, hàng quý kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế và chỉ đạo của ngành địa phương, triển khai đồng bộ các chính sách thuế được sửa đổi ban hành đến các hộ kinh doanh và người nộp thuế. Bà Nguyễn Phương Mai, kế toán trưởng Trung tâm mua sắm Cường Thanh, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Khi mà tôi đến với lại phòng thuế thị xã này thì được các bạn, các anh, các chị là hướng dẫn rất là nhiệt tình và chi tiết để cho cái công việc mà kê khai nộp thuế thì rất là nhanh chóng, và các bạn ấy khi mà có khúc mắc gì thì các bạn ấy sẽ giải đáp nhiệt tình. Và để từ bữa lại gần đây thì là đã chúng tôi đã được các anh các chị triển khai cho là nộp thuế trên mạng, thì cái việc đó là chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian và rất nhiều cái công việc cái đi lại của chúng tôi được giảm đi tối thiểu, để rút ngắn lại để hoàn thành những công việc khác.
Để hoàn thành kế hoạch được giao, Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn, Trạm Tấu còn tăng cường công tác kiểm tra quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Trong quý 1 đã tiến hành hàng chục cuộc kiểm tra xử lý, thu nợ đọng thuế và điều chỉnh mức thuế đảm bảo đúng luật. Đến hết ngày 31 tháng 3, tổng số nợ thuế trên địa bàn là hơn 26 tỷ đồng. Đội thanh tra thuế đã phối hợp trao đổi thông tin với các ban ngành liên quan, kịp thời nắm bắt các thông tin để đôn đốc người nộp thuế theo đúng thời hạn. Tính đến hết quý 1 năm 2021, toàn chi cục thực hiện số thu gần 100 tỷ đồng, đạt 21% dự toán năm. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thu ngân sách của ba huyện phía Tây vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế, đặc biệt là trong công tác phối hợp với ủy nhiệm thu chưa tích cực, có tháng còn tồn đọng nhiều, công tác tuyên truyền chưa kịp thời và đầy đủ. Hiện nay các địa phương đang tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách, công khai minh bạch các thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiếp nhận, trả kết quả cho người nộp thuế. Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính về thuế theo quy định, chủ động rà soát, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để xây dựng dự toán thu ngân sách trên địa bàn sát với tình hình thực tế phát sinh đối với từng nguồn thu, từng sắc thuế, tăng cường công tác kiểm tra rà soát các nguồn thu còn tồn đọng, thực hiện tốt công tác kê khai kế toán, đôn đốc, xử lý vi phạm về việc chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định. Đôn đốc thực hiện khai qua mạng nộp thuế điện tử, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan đôn đốc các khoản thu về đất, thu xây dựng cơ bản vãng lai, các công trình xây dựng tư nhân. Ông Vũ Văn Huệ, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn, Trạm Tấu cho biết:
Thực hiện cái nhiệm vụ thu ngân sách của năm 2021, được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và ngành thuế giao. Ngay từ đầu năm thì Chi cục thuế đã họp ban chi ủy, họp ban lãnh đạo để triển khai thực hiện cái nhiệm vụ thu ngân sách của quý 1 và năm 2021. Thì ngay từ đầu năm thì đã được sự chỉ đạo và của ngành và sự phối hợp của các ban ngành, chính quyền địa phương. Và lãnh đạo chi cục đã yêu cầu các bộ phận trong cơ quan rà soát từng nguồn thu từng các nguồn thu và sắc thuế đến các đơn vị và cá nhân, các tổ chức cá nhân.
Với những giải pháp đồng bộ tăng thu ngân sách của chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn Trạm Tấu, hy vọng rằng thời gian tới các địa phương sẽ hoàn thành công tác thu ngân sách cả năm 2021, góp phần đảm bảo nguồn thu phục vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng công an tỉnh đang triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai nhiều biện pháp với quyết tâm thực hiện 4 nhiệm vụ, đó là vừa làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, vừa chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời thực hiện có hiệu quả dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân. Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Giám đốc Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công an tỉnh nói:
Thì Công an tỉnh đã ban hành được 35 văn bản chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh về cái phòng chống dịch bệnh COVID. Cái thứ hai nữa là đã huy động được gần 500 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh trên tất cả những cái lĩnh vực, từ truy vết là phối hợp với lại cả ngành y tế để truy vết về dịch tễ đến công tác tập trung bảo vệ cái khu cách ly tập trung phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, rồi là phong tỏa những khu dân cư, rồi thành lập 9 cái chốt kiểm dịch y tế kiểm soát dịch bệnh ở tại trên địa bàn toàn tỉnh. Và đặc biệt là Công an tỉnh cũng lưu ý đến cái công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép ở trên địa bàn và quản lý cư trú. Bên cạnh những cái chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID trên địa bàn toàn tỉnh thì Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định là công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp năm 2021 là cái công tác trọng tâm của lực lượng công an.
Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, đội quản lý xuất nhập cảnh Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị, thành phố triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm tình hình, quản lý chặt chẽ số người nước ngoài nhập cảnh cư trú, hoạt động trên địa bàn cũng như số công dân Việt Nam nhập cảnh từ nước có dịch về địa phương nhằm phòng ngừa phát sinh lây lan dịch bệnh. Đơn vị cũng thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, kịp thời phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh, thường xuyên báo cáo tình hình liên quan đến người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh trở về tỉnh và Bộ Công an, trao đổi thông tin với cơ quan chức năng liên quan, nhất là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh để thực hiện các giải pháp cần thiết. Thượng tá Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh cho biết:
Tích cực tuyên truyền và thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Khi phát hiện có ca nhiễm COVID thì ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, dập dịch với phương châm phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình.
Đối với lực lượng cảnh sát giao thông, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, cán bộ chiến sĩ đều thực hiện nghiêm các quy định của ngành và các bước, quy trình phòng chống dịch của Bộ Y tế. Chủ động tuyên truyền đến người tham gia giao thông về tình hình COVID-19 trên cả nước, trên địa bàn tỉnh và cách phòng chống dịch bệnh. Mặt khác, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, chốt chặn những điểm quan trọng nhằm phát hiện các trường hợp chở người nhập cảnh, người có biểu hiện nhiễm bệnh để có biện pháp xử lý. Tại các chốt kiểm dịch, các cán bộ chiến sĩ thay nhau trực 24/24 giờ, đảm bảo không để cho phương tiện hay bất kỳ người nào chưa được kiểm tra hoặc khai báo y tế đi qua chốt. Thượng tá Nguyễn Quang Hưng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh nói:
Đối với các chốt kiểm dịch, chúng tôi cũng đã quán triệt đầy đủ cho cán bộ chiến sĩ tất cả các đối tượng ra vào trong địa bàn, nhất là vào trong địa bàn tỉnh Yên Bái, và cần nhất thì để khai báo với chính quyền địa phương cho nó dễ truy tìm các dấu vết.
Để đảm bảo an toàn cho các phạm nhân đang chấp hành án, giam giữ ngay từ thời điểm diễn ra dịch bệnh, trại tạm giam công an tỉnh đã tiến hành phun hóa chất khử trùng tại nơi làm việc, ăn ở của cán bộ chiến sĩ, can phạm nhân và khu vực bệnh xá. Cán bộ chiến sĩ tiếp xúc làm việc với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân được cấp phát khẩu trang y tế. Điều tra viên, kiểm sát viên khi đến làm việc tại trạm được kiểm tra y tế, chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch. Khi can phạm nhân nhập trại, cán bộ y tế tiến hành kiểm tra thân nhiệt. Đối với những trường hợp có những biểu hiện nghi ngờ sẽ chuẩn bị sẵn phòng cách ly để theo dõi. Nếu có phát hiện yếu tố dịch tễ thì làm thủ tục chuyển lên tuyến trên để cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Trung tá Hoàng Hải Dương, Phó Giám thị trại tạm giam công an tỉnh chia sẻ.
Tuyên truyền cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng như người bị tạm giữ tạm giam về tình hình dịch bệnh COVID với nhiều hình thức, tiến hành phun thuốc khử trùng toàn doanh trại và chúng tôi tăng cường kiểm tra sức khỏe cho cán bộ sĩ và người bị tạm giữ tạm giam, đặc biệt lưu ý những trường hợp có tiền sử về bệnh hô hấp, kiểm tra chặt chẽ cái việc vào đơn vị, phương tiện ra vào đơn vị và con người ra vào đơn vị.
Để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, công an tỉnh đã tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho tất cả cán bộ chiến sĩ ở tuyến đầu trực tiếp làm công tác phòng chống dịch, những cán bộ chiến sĩ thường xuyên tiếp xúc với nhân dân và làm việc ở nơi công cộng. Ngoài ra, lực lượng công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hình ảnh, khuyến cáo mọi người đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn để cán bộ chiến sĩ, các đơn vị tổ chức đến làm việc thực hiện tốt quy định 5K của Bộ Y tế, đó là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Hạn chế tối đa việc ra khỏi địa bàn tỉnh, nhất là đi đến các tỉnh có dịch và thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế và khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bệnh xá, công an tỉnh và lực lượng y tế, công an các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đo thân nhiệt cho cán bộ chiến sĩ và công dân hàng ngày đến trụ sở làm việc và giải quyết công việc. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, đồng thời động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch COVID-19, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, triển khai đồng bộ các biện pháp, kiểm soát chặt chẽ các chốt phong tỏa, không để những người nghi nhiễm COVID-19, những người không có nhiệm vụ ra vào vùng dịch. Ngoài việc triển khai đồng bộ các giải pháp, lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, đồng thời nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải, chia sẻ, đưa tin sai lệch về công tác phòng chống dịch COVID-19, gây hoang mang trong dư luận, phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly. Cùng với tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các chốt kiểm dịch y tế, Công an Yên Bái đã và đang vững vàng trận địa chống COVID-19, đồng thời đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Công an lòng trong sáng ánh trăng đêm rằm tình tươi thắm đã xen trong đầm sau những bác Hồ dày nguyện ghi khắc trong tim người chiến sĩ công an giữ gìn niềm tin vào đảng người chiến sĩ công an với mình cần kiêm liêm chính là chiến sĩ công an cùng thân ái giúp nhau trên đường vì tổ quốc phải luôn trung thành vươn vào giữa dòng đời dù gian khó. Là vật thơ quê hương thiết tha, là bài ca ngân vang trong xa.
lòng trong sáng ánh trăng đêm rằm, tình tươi thắm đã xen trong đầm. Sau điều Bác Hồ dạy nguyện ghi khắc trong tim. Người chiến sĩ công an giữ gìn niềm tin vào Đảng. Người chiến sĩ công an với mình cần kiêm liêm chính. Là chiến sĩ công an cùng thân ái giúp nhau trên đường, vì tổ quốc phải luôn trung thành. Vương vào giữa dòng đời dù gian khó.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội không chỉ góp phần bảo vệ cho chính người đóng mà còn là sự đảm bảo an sinh cho cả xã hội. Khi người lao động đăng ký nhận bảo hiểm xã hội một lần đồng nghĩa với việc rời khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội. Thời gian gần đây có nhiều trường hợp người dân xin rút bảo hiểm xã hội một lần gây ảnh hưởng đến việc làm, bảo đảm an sinh xã hội nói chung. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Các cơ quan chức năng cần có giải pháp gì để hạn chế tình trạng người dân xin rút bảo hiểm xã hội một lần? Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại công ty Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh gần 3 năm với mức đóng bảo hiểm là 5.690.000 đồng. Song chị Hà Thị Huế, thôn Lương Thịnh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái vẫn quyết định đến cơ quan bảo hiểm xã hội để làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Dù đã được tư vấn về những lợi ích sau này, chị Hà Thị Huế, thôn Lương Thịnh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi cũng biết là khi mình rút xã hội, bảo hiểm xã hội một lần như thế này thì về sau ấy, thì mình sẽ không được hưởng, ví dụ như là mình đóng, sau này mình đóng lâu dài ấy, thì mình sau này mình sẽ được hưởng lương hưu. Nhưng mà do vì công việc nên là tôi cũng đang có ý định là khi nào mà có điều kiện ấy, thì tôi sẽ lại tiếp tục đóng cái bên bảo hiểm tự nguyện ấy.
Còn ông Nguyễn Quảng Bình ở tổ dân phố số 2 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái tham gia đóng bảo hiểm xã hội được hơn 30 năm nay. Tháng 11 năm 2020, khi phát hiện mình bị mắc bệnh hiểm nghèo, nên ông quyết định xin nghỉ việc và hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, vợ ông Bình nói.
Anh ấy bị ung thư, mà ung thư thì cái chi phí chữa bệnh là nó cao. Cái thứ hai là anh bây giờ là qua điều trị thì là sức khỏe nó ngày càng kém đi, nó không có khả năng đi làm lại được nữa. Vì không có khả năng đi làm lại được nữa cho nên là mới xin thôi việc thì cũng mong muốn là được hưởng bảo hiểm xã hội một lần để có thêm kinh phí để điều trị cho anh ấy, cho nó theo cái phác đồ của bác sĩ.
Trong 4 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh có gần 1.300 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân là do tác động của dịch COVID-19 khiến doanh nghiệp gặp khó khăn, dẫn đến nhiều lao động mất việc, nghỉ việc. Theo quy định hiện nay, người lao động nghỉ việc đủ 12 tháng nên được làm thủ tục đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần với mong muốn có một khoản tiền để trang trải cuộc sống hiện tại. Việc người lao động đăng ký bảo hiểm xã hội một lần rời khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội là thực trạng đáng lo ngại, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của chính họ mà còn làm ảnh hưởng tới tình hình kinh tế xã hội cũng như việc bảo đảm an sinh xã hội. Cũng theo cơ quan bảo hiểm xã hội, nhiều lao động vì cái lợi trước mắt mà rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ bỏ lỡ cơ hội được hưởng lương hưu để trang trải cuộc sống, cũng như được hưởng chế độ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe khi về già. Hiện nay luật bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014 quy định, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện làm việc bình thường, đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu. Mức hưởng hàng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương đương với số năm đóng theo quy định. Với quy định này, điều kiện về thời gian tối thiểu được hưởng lương hưu quá chặt chẽ và quá dài, dẫn đến số người tham gia rời bỏ hệ thống bảo hiểm xã hội trước tuổi nghỉ hưu khá lớn, nhất là những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên cạnh đó, cùng với tác động kinh tế khiến nhiều người không kiên trì đóng bảo hiểm xã hội. Hậu quả về lâu dài, người già không có lương hưu sẽ tạo áp lực lớn cho xã hội khi phải bố trí nguồn lực để đảm bảo an sinh chăm sóc y tế. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Về cơ chế chính sách thì chúng tôi đang tổ chức là cài đặt cái VSID để công khai minh bạch toàn bộ quá trình đóng và hưởng của người lao động. Cái phần mềm VSID là có thể nói là cái bảo hiểm số, nó có rất nhiều tiện ích. Thông tin về quá trình đóng của người lao động, thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, thông tin về hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế và thông tin cái quyền lợi hưởng bảo hiểm xã hội để người lao động biết là mình đang tham gia được bao nhiêu năm, rồi mức đóng của mình được công khai như thế nào. Đấy là về cơ chế chính sách. Cái thứ hai là phối hợp với các ngành các cấp là tổ chức tuyên truyền để nhân dân và người lao động, đặc biệt là người lao động các doanh nghiệp hiểu được cái quyền lợi và quá trình tham gia bảo hiểm xã hội để người lao động duy trì và làm sao để đến khi mà không còn sức lao động nữa thì được hưởng cái lương hưu, hay nói khác là được hưởng cái hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Cái thứ ba đó là tiếp tục là phối hợp với lại các cơ sở, ban ngành đoàn thể, ủy ban dân các huyện, các cái đơn vị sử dụng lao động để tăng cường tuyên truyền cho người lao động nhận thức được là quá trình tham gia bảo hiểm xã hội là tham gia cho chính mình và phục vụ lợi ích cho chính mình, đồng thời đảm bảo được cái chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
Tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ để lại những hệ lụy lớn cho người lao động và cho xã hội. Tuy nhiên, muốn hạn chế điều này không thể chỉ làm bằng cách thắt chặt các quy định cho người lao động, mà quan trọng là phải cân bằng về quyền lợi cho người đóng bảo hiểm, để bảo hiểm xã hội là nhu cầu chính của người lao động.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.